Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Bang Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp. Đều do bởi vô thị tham sân si. Từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là hôm nay đã chóng qua rồi. Có nghĩa là mình để cho một ngày nó trôi qua một cách, một ngày trôi qua một cách vô ích. Thì bất kinh cho là bãi hủa y then, có nghĩa là sống uổng qua một ngày. Bạch hoạt nhất thiên. Luống uổng, nhân gian chúng ta hay gọi là luống uổng một ngày, hay là không qua một ngày. Người học Phật, người học đạo thánh hiền rất là ngại mình để cho một ngày nó trôi qua một cách uổng phí. Vì chúng ta biết cuộc đời, trong kinh Phật gọi là nhân sanh khổ đau ngắn ngủi, mà ta để cho một ngày nó trốn qua rồi sẽ một năm trốn qua, rồi sẽ một đời chống qua. Người thế gian thì người ta cho rằng người ta đâu có chống qua đâu. Ngày nào người ta cũng hưởng thụ. Nhưng đối với cái nhìn của Phật Pháp, một ngày hưởng thụ, một ngày mà gọi là túng tình, thỏa mãn cho dục vọng, thỏa mãn cho cái sự ham muốn, đòi hỏi của bản thân, thì đó là chống qua. Chứ cái nhìn của Phật Pháp đó, ít nhất một ngày trôi qua là một ngày tiến đạo. Nó phải có cái gì đó cho nội tâm của chính mình. Từ ở nơi chính mình thì phải được loại bỏ bớt đi, hạn chế bớt đi những cái tập khí. Và nơi đạo nghiệp của mình nó phải có sự tiến bộ. Có nghĩa là chúng ta phải không ngừng nỗ lực học tập. Riêng bản thân thì phải có sự tôi luyện.
Có nghĩa là phải hạn chế đi những cái tập khí của mình.
Và ngày nào chúng ta cũng học tập, học làm mới mình bằng cách là học tập những cái lời giáo huấn của Phật Bồ Tát, của Thánh Hiền, để thay đổi, tự làm mới mình. Thì như vậy thì chúng ta mới không có gọi là luống uổng một ngày. Ngày xưa khi tôi bắt đầu nghĩ đến cái trước nữa, thì khi tôi học, lúc mà học đại học năm thứ hai, thì một lần đi giao lưu thực tế, lúc đó có những doanh nghiệp Đài Loan họ vào, họ giới thiệu sản phẩm của họ. Thì các sinh viên được đến những cái khu đó để mà trao dồi, gọi là giao lưu ngôn ngữ đó. Thì tôi nhận được, họ mang đến, họ tặng sách. Lúc đó thì nhận được cuốn Nhi Đồng Học Phật. Mình là của quyển sách ra, mình nói ô, sao trong từng bài những nội dung rất là hay, những thường thức Phật học rất là dễ hiểu. Thì nghĩ ngay đến chuyện là một ngày nào đó mình sẽ triển khai cái quyển sách này. Thì nghĩ đến và làm. Thì trước khi mà bắt đầu vào để làm thành một bộ sách, làm một bộ đĩa, thì đã có dạy một thời gian. Thì đó cũng là không ngừng để làm mới mình. Thứ nhất là ôn lại những cái ngôn ngữ mình đã học, đồng thời là đào sâu vào những cái triết lý của những cái lời Phật, giáo huấn của Phật ở trong những cái giáo trình đó. Và tới cái quyển sách thứ hai mà tôi gặp đó là cái bộ 1200 đề tài này. Và cũng nghĩ ngay đến cái chuyện là chính mình phải học tập, phải dồi mài. Xuất phát từ là tự mình ngồi ở dưới, mình ngồi ở đâu đó mình đọc quyển sách, nó tâm cảnh nó không có tốt bằng là mình ngồi học một cách nghiêm túc. Cho nên nghĩ ngay đến cái chuyện phải mình học, mình đọc, mà mình cũng giống như mình đang phân tích, đang giảng giải để cho chính mình được hiểu, được biết, và từ đó triển khai. Mà cũng không có thể tự, không ai ngờ được, thì hôm nay nó đã sắp gần 500 đề tài rồi. Ban đầu thì nó 1200 đề tài thì người ta chắc cười, có nhiều người họ cũng cười khẩy, cười ngạo nghễ, chắc là nghĩ rằng mình sẽ không làm được đâu. Nhưng bây giờ thì cười miếu máu rồi, chứ không phải cười khẩy, cười ngạo nghễ nữa, mà cười miếu máu. 300 đề tài mà đi qua được nửa con đường thì cũng đã là khó. 500 đề tài mà để đi qua nửa con đường thì cũng đã là khó rồi. Bây giờ là mình là 1200 đề tài, mình sắp đi nữa, đã sắp đi được nửa con đường. Cho nên chúng ta không để một ngày nào nó trải qua một cách luống uổng. Thế gian này người ta rất lãng phí thời gian, cứ suốt ngày cứ ăn với ngủ, giận hờn, tranh đua. Cho nên một ngày của họ chân thật không có an lạc, không có niềm vui, sống không có niềm vui.
Dưới mắt của Thánh Hiền, chúng ta sống một ngày mà không có niềm vui, ta trải qua một cách uổng phí trong cái sự ăn với ngủ thôi, thì đó là ta đã lãng phí một ngày. Rõ ràng ta có thể dùng cái thân vô thường này, cái thân tạm bợ này, để mà làm được rất nhiều việc. Dùng nó để mà phục vụ chúng sanh, tạo phước cho chúng sanh. Cũng có thể dùng nó mà để mà tấn tu đạo nghiệp, không ngừng để mà nâng cao cái trí tuệ của chính mình. Cho nên bài học hôm nay Hòa Thượng muốn nhắc chúng ta rằng, đừng lãng phí một kiếp người. Chúng ta biết được rằng thân người rất là khó được, mà Phật Pháp, nghe được Phật Pháp cũng là vô cùng là khó được, rất là khó được nghe. Ở trong kinh Phật với thí dụ như thế này mà mọi người nghe mà phải biết sợ, mới biết trân trọng cái kiếp người này. Muốn có được thân người, khi mà mất thân người mà có lại được thân người nha, thì cũng giống như con rùa mù ở dưới biển cả. Con rùa mà rùa mù nữa nha, con rùa mù dưới biển cả, dưới biển mênh mông, 100 năm nó nổi lên một lần. Có một khúc cây cũng 100 năm nó mới trôi qua một lần. Mà khi con rùa nó nổi lên, nó nổi sao mà nó đúng cái dịp mà nó gặp được cái bọng, cái khúc cây mà nó có cái bọng cây đó, có cái bọng đó. Các vị thử nghĩ coi nó khó không? Ở trong dòng sông nhỏ thôi mà khúc cây nó trôi qua, mà con rùa mù á, nó đi tìm cái bọng cây nó cũng khó rồi nữa. Chứ đừng nói ở ngoài biển cả. Ở ngoài biển cả mà những cái chiếc thuyền mà to, thật là to đó, những gọi là hạm đội đó, mà nó còn không thấy nó nữa mà. Chứ đừng nói là cái khúc cây. Hạm đội 5-7 ngàn người ở đó, vậy mà còn nhìn không thấy nó, cũng chỉ là một khúc cây. Mà khúc cây 100 năm nó trôi qua một lần, mênh mông biển cả nó trôi đâu phải, nó trôi đâu, nó trôi chứ đâu phải, đâu phải nó nhầm ngày con rùa nó trôi. Con rùa mù ở dưới đáy biển 100 năm mới nổi lên một lần. Nó nổi lên mình nó khớp gặp được cái bọng cây. Vậy thì các vị thử nghĩ xem nó khó cỡ đồ nào. Nói chỗ này có nhiều người chắc con không hiểu. Vậy thì thôi bây giờ mình thí dụ như thế này. Người ta ở trong kinh thí dụ như ở trên đỉnh núi Tu Di. Ở trên đỉnh núi Tu Di thì nó cao, nó lớn, nó gấp không biết bao nhiêu lần cái chốt nhà 25 tầng. Vậy thôi bây giờ mình cứ lấy cái tòa nhà 25 tầng thôi. Mình đứng trên nóc cái tòa nhà 25 tầng, mình thả cái sợi dây chỉ xuống. Chỉ may đồ đó. Thả sợi dây chỉ xuống. Ở dưới đất mình cắm cây kim, kim mai đó. Mình từ trên nóc nghĩa đó, mình thả dây chỉ xuống, mình xỏ cái dây chỉ qua cái cây kim. Được không? Tầng nhà 25 tầng thôi. Thả cái dây chỉ xuống để xỏ qua cây kim. Cũng là cái việc không thể nào. Thì thân người, mất thân người mà có được thân người nó khó như vậy. Chứ đừng có tưởng mà có cái mạng chúng ta đây rồi, chúng ta hoang phí. Đời người có 80 năm, 20 năm đầu coi như bỏ đi, 20 năm sau chờ chết kể như bỏ đi là 40 năm. Ăn với ngủ không, 20 năm nữa còn 20 năm. Trong 20 năm đó là gì? bệnh. Giao tế gọi là qua thù tạc qua lại với người. Vậy còn thời gian bao lâu để học tập, để mà học tập? Chẳng qua là chúng ta không thể tiến thân được là gì, chúng ta không có dùng cái thời gian để mà học tập. Ta thử nghĩ xem thời gian ta học tập có được bao nhiêu. Phải không? 20 năm đầu, 20 năm cuối, 80 tuổi mà qua bước qua 60 tuổi coi như là 20 năm cuối gì chỉ chờ chết. 20 năm ăn với ngủ nữa. Mà chưa nói là 20 năm để ngủ, 20 năm để ăn là xong. Cho nên mọi người phải thận trọng, đừng có lãng phí kiếp người. Đây là Hòa Thượng nhắc chúng ta, đừng có lãng phí một kiếp con người. Để làm người trọn vẹn, làm người không có bị mù đuôi, câm điếc, què hoặc, đã là phúc báo. Thế mà người ta, những người mù đuôi, câm điếc, què hoặc mà người ta vẫn nỗ lực, vẫn phấn đấu. Chúng ta thì đầy đủ hết tất cả sáu căn, nhưng lại chảnh mạng, lại bỏ cho nó trôi qua một cách uổng phí. Lúc tôi sinh ra ở trong một gia đình rất là nghèo, không được học họ hành gì cả. Lớp 3, lớp 4. Sáng đi học, chiều là phải đi đồng, đi ruộng. Sáng đi học thì chiều là phải về để đi chăn vịt. Không có được, gần như làm gì có được đi được học bài, được ai dạy cho mình học bài, không có. Tất cả là phải tự nỗ lực hết, cho nên cũng chẳng được học gì. Nhưng nếu như mà mình được học một cách đàng hoàng thì chắc có lẽ là mình tốt hơn. Nhưng mà tất cả đều phải tự nỗ lực. Những cái gì mà có được ngày hôm nay là sau 30 tuổi ý thức được rằng cần phải học, thì lúc đó tôi phải nỗ lực học. Có thể nói rõ ràng nhất là sau 40 tuổi là lúc đó mới thật sự mới nỗ lực học, gần như là tự học là chính. Sau 40 tuổi rồi là gần như tự học. Mười sáu năm dồi mài học tập. Cho nên cái học của tôi nó ngược với người. Cho nên bạn bè họ không hiểu mình, không biết mình học ở đâu. Mấy đứa bạn mà lúc mà học đại học, tới chừng mình lên mạng nó thấy mình làm những sự kiện, nó điền cho mình nói trời ông là ông Ánh. Họ không hiểu. Cũng là may mắn nữa, bây giờ chúng ta vẫn đang học. Ngày ngày chúng ta vẫn đang học. Mọi người thì học đạo lý, Phật Pháp, nhưng tôi thì lại được ngày ngày trau dồi lại những cái chuyên ngành của mình, những cái hán học mà mình đã học. Có nghĩa là ngày ngày mình được đào sâu hơn, mình hiểu sâu hơn. Mình thấy chỉ cần một mình Hòa Thượng thôi Ngài phấn đấu lúc nhỏ cũng là lưu lạc tha phương, rồi mãi đến Ngài trưởng thành Ngài cũng là tha phương lưu lạc. Tất cả đều tự từ nơi bản thân nỗ lực. Thế mà một đời người đã để lại cho thế gian này những dấu ấn, những cái gọi là những cái cống hiến vô cùng là to lớn. Mình thấy như cuộc đời của bác cũng xuất thân từ một nơi làm quê nghèo, nhưng bác làm được rất nhiều những việc có thể nói là vĩ đại. Nghiêng cái chuyện mà gọi là ngôn ngữ thôi, bác biết tính. Hình như hôm trước là nghe bác Hoàng Thị Bảo nói là 72 thứ tiếng. Chưa có một nguyên thủ nào mà khi nói chuyện với, khi tiếp các đoàn ngoại giao không cần phiên dịch. Năng lực đó chúng ta cũng có mà, vì chúng ta không có, không chịu nỗ lực thôi. Chứ nếu chúng ta nỗ lực, bây giờ thử đi, ta bận rộn, ta cứ đánh dấu người ta, đánh cái mốc cho mình 5 năm một ngôn ngữ, 5 năm học một ngôn ngữ. Không được hả? Không được 8 năm sẽ xong thôi. Nhưng mà chúng ta không có đặt cái mốc như vậy, cho nên là chúng ta mãi cứ dành thời gian vào những cái chuyện quan phí quá nhiều. Chúng ta thấy một đời người, chỉ cần có một người thôi mà nỗ lực thì mình thấy biết bao nhiêu người được lợi ích. Còn những con người chỉ biết nỗ lực cho bản thân, nỗ lực làm sao để ngủ cho nhiều. Có nhiều người thì nỗ lực đi phá làng phá xóm, mà ngày nay chúng ta xem cái gọi là nỗ lực đi phá làng phá xóm nhiều hết, quá nhiều. Còn người mà nỗ lực hoàn thiện mình, người mà nỗ lực để đi phục vụ chúng sanh, để đi tạo phước cho chúng sanh, thì phải nói là quá ít. Chúng ta cứ dành thời gian mà để đi ngưỡng mộ người khác. Con người chúng ta thì ai mà dở hơn mình thì xem thường, nhưng mà ai mà mình làm không được bằng, mình không làm không được bằng người ta thì đi ngưỡng mộ. Trong khi chúng ta nỗ lực, ta vẫn có thể đầy đủ những năng lực, nghe đến năng lực thành Phật mà còn được, được nói là năng lực. Ta thành Phật cũng được mà. Những năng lực khác rất là đơn giản, không khó lắm. Nếu trong bài Hòa Thượng nói, người hiện nay, người học Phật hiện nay, tại vì sao vẫn còn có phiền não? Tại vì ý niệm của họ không tương ưng với tánh đức. Tánh đức chúng ta gom lại mà nói, đó là gì? Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Ý niệm của chúng ta thì tương ưng với cái gì? Ý niệm của chúng ta thì tương ưng với tự tư tự lợi, chỉ tương ưng với danh vọng lợi dưỡng, chỉ tương ưng với năm dục sáu trần, với tham sân si mạng, tương ưng đối với những thứ này, chứ không có tương ưng với tánh đức. Tánh đức thì chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Người xưa thường nhắc nhở chúng ta không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Ý niệm khởi lên là ý niệm tham sân si, ý niệm tự tư tự lợi. Nhưng mà chúng ta biết được nó, chuyển đổi nó, cắt đứt nó. Đó chính là ý niệm, đó là giác. Ý niệm vừa khởi lên thì lập tức nhận thấy, nhận nha. Vậy thì khi khởi lên thì ta xem coi nó tương ưng với tánh đức hay là tương ưng với phiền não. Tương ưng với tánh đức thì là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Những cái tương ưng với những cái tánh đức này thì cái diệu dụng là gì? Lúc nào cũng là gì? Lợi ích chúng sanh, phục vụ chúng sanh, tạo phúc cho chúng sanh, hoàn toàn là vô điều kiện. Mà tương ứng với tự tư tự lợi, tương ứng với tham sân si mạng, vậy thì chắc chắn là phiền, chắc chắn là phiền não. Hòa thượng nói nếu mà tương ứng với tánh đức, vậy thì ý niệm này phải gìn giữ, phải mở rộng nó. Còn nếu tương ứng với phiền não, vậy thì ý niệm này sai lầm, lập tức phải cắt đứt. Và thầy nói đây là thật, đây là thật tu hành. Đây gọi là biết dụng công. Và thầy nói sao gọi là dụng công? Không phải nói mỗi ngày bạn đọc bao nhiêu quyển kinh, bạn niệm bao nhiêu danh hiệu Phật, bạn ngồi đó, ngồi thiền đó được bao nhiêu tiếng, thời gian bao nhiêu. Đó chỉ là hình thức, đó là hình thức mà thôi. Và thường nói có công đức hay không? Có công đức hay không vậy? Và tôi nói chẳng có công đức. Câu nói này nghe choáng hả? Tụng kinh quá trời, niệm Phật quá trời, lại Phật quá trời, và thường hỏi có công đức hay không vậy? Chẳng có công đức. Nghe này, mình nghe là nhiều người choáng. Nhưng mà phải hiểu cho hết, không có công đức là gì? Ta dụng tâm nó sai. Khởi tâm động niệm của chúng ta lại tương ưng với tự tư tự lợi, với danh vọng lợi dưỡng, với tham sân si mạng. Mà ta làm những việc tụng kinh niệm Phật thì chúng ta tụng kinh niệm Phật cũng ở trong vọng tưởng, vậy thì không có công đức. Còn nếu như ta dụng tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi mà tụng kinh, mà niệm Phật, mà lại Phật thì chắc chắn nó có công đức. Cho nên phải hiểu cho nó, thì phải hiểu cái đoạn này. Công đức chân thật là bạn phải giác ngộ, là bạn phải thay đổi, tự làm mới. Bạn chân thật giác ngộ, chân thật thay đổi làm mới thì đó mới là công đức. Có nghĩa là chúng ta trước đây ta tham, bây giờ ta không tham. Ta tham sân si mạng, bây giờ ta không tham sân si mạng. Ta tự tư tự lợi, bây giờ ta hoàn toàn không tự tư tự lợi. Tất cả những khởi tâm đồng niệm của chúng ta đều là vì tạo phước cho chúng sanh, vì phục vụ chúng sanh mà làm. Phải luôn luôn quan sát thấy ý niệm khởi lên của chúng ta là tương ưng với tự tới tánh đức hay là tương ưng với cái tập khí phiền não. Tập khí phiền não chính là tham sân si, tự tư tự lợi, danh vọng lợi dụng, 16 chữ. Còn tương ưng với tánh đức là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. tương ương với thánh đức mà khởi tâm động niệm, hành động tạo tác, thì nó mới có công đức. Bởi hòa thượng nói tích công lụy đức là phải từ ở nơi gốc độ này mà nói, chứ không phải nói là bạn ngày ngày bạn tụng bao nhiêu quyển kinh, bạn niệm danh hiệu bao nhiêu danh hiệu Phật, bạn tụng kinh mà niệm và niệm Phật mà hữu khẩu vô tâm, có miệng nhưng mà không có tâm, nghĩa là tâm mắt miệng thì niệm nhưng mà tâm thì nó chạy rong theo những cái tập khí phiền não. Đức Hòa Thượng nói bạn tụng kinh niệm Phật mà hữu khẩu vô tâm, có miệng mà không có tâm, tư tưởng ý niệm lời nói hành vi của bạn mà không có một chút nào thay đổi, vậy thì bạn một ngày đã phải là một ngày uổng phí. Bạn để cho trôi qua một ngày uổng phí, một ngày uổng phí, rồi một tháng uổng phí, rồi một năm uổng phí, rồi cả một đời uổng phí. Vậy thì Hòa Thượng nói vẫn phiền não, vẫn phiền não, khổ đau vẫn khổ đau. Rồi tiếp theo là gì? Đáng sanh tử như thế nào vẫn phải sanh tử như thế đó. Của Hòa Thượng nói bạn thử nghĩ xem cố gọi là cố oan uổng hay không. Đáng nhẽ ra ta không phải khổ đau gọi là sanh tử một cách oan uổng như vậy, nhưng ta lại tùy thuận theo cái tập khí của mình, ta không nỗ lực tự thay đổi, tự làm mới. Cho nên mình bị gọi là khổ đau phiền não, khổ đau sanh tử một cách uổng phí. Cho nên Hòa Thượng nói cho nên chúng ta nhất định phải hiểu rõ cái đạo lý này, phải luôn luôn thay đổi tự làm mới. Mà thay đổi tự làm mới là phải chân thật làm, chân thật thay đổi. Vậy thì mới chân thật đạt được lợi ích. Thì chúng ta rõ ràng ta biết được là nếu ta thay đổi một ít thì ta chỉ có được một ít lợi ích. Còn nếu chân thật thay đổi thì mới chân thật có được lợi ích. Nhưng mà chúng ta thì thấy, chúng ta xem coi, tại sao gọi là phàm phu nghiệp chứ? Vì nếu như không cần kiểm soát, không có kiểm soát thì nó y như cũ, nó quay trở lại y như cũ. Vì tại sao vậy? Vì cái cũ đã quá quen rồi, còn cái mới nó quá mới, đã làm không quen mà nó đã không dễ làm, đâu biết có làm đâu. Cho nên là rất dễ là người ta gọi là gì? Ngựa quen đường cũ. Mọi chúng ta đều là như vậy. Chúng ta là ngựa quen đường cũ. Chúng ta luôn luôn ở trạng thái là gì? Tự tư tự lại. Danh vọng lợi dưỡng, hưởng thụ nắm dục sáu trần, tham sân si mạng, nó gần như là một cái thói quen. Không cần đề khởi, chỉ cần buông lung một chút là nó y như cũ. Những cái tập khí đó đâu phải là một đời này đâu, nó đã đi theo ta từ vô lượng kiếp, cho nên nó rất là sâu nặng. Bởi Hòa Thượng nói, tu hành không có gì khác hết, không có gì gọi là khác hơn là gì? Thay đổi. Chúng ta thay đổi làm sao mà cái lạ thành, ta tập thành quen. Và cái quen ta dần làm cho nó lạ đi. Cái gì là lạ? Câu A Di Đà Phật trong ta nó rất là lạ. Ý niệm niệm Phật trong ta rất là mờ nhạt. Vậy thì ta phải làm cho nó quen đi. Còn ý niệm niệm danh, niệm lợi, niệm tiền, niệm ăn, niệm ngủ, nó quen rồi, ta làm cho nó tan nhạt, ta quên đi. Làm cho nó quên, thay đổi ý niệm. Và ta nói tu hành không gì khác hơn là chuyển đổi, đem cái quen thành cái lạ, đem cái lạ thành cái quen. Ta quen tự tư tự lại rồi thì bây giờ ta phải tập ta cảm thấy tự tư tự lại. Mỗi lần ta thấy tự tư tự lại tự nhiên xấu hổ nổi lên. Thật ra chúng ta cũng thấy có những cái kinh nghiệm này, có những người họ không quen làm những cái việc đó thì họ làm rất là bảo họ làm mà không làm được những việc sai trái thường ngày. Thí dụ như cái chuyện mà ném gác thôi, người ta từ nhỏ tới lớn mà không quen ném gác bừa bãi thì bảo họ ném mà không bao giờ ném được. Chứ không cần nói là cái việc gì lớn hơn như cái chuyện ném gác thôi. Cho nên Hòa Thượng nói là tu hành không gì ngoài khác gọi là chuyển lạ thành quen, chuyển quen thành lạ. Cái gì nó quá quen với mình rồi thì mình hãy tan nhạt với nó. Còn những cái mà mình không quen thì phải làm cho nó quen. Mà làm như thế nào để cho nó quen? Làm thường xuyên làm thì nó quen. Thí dụ bây giờ chúng ta, trước giờ chúng ta có cái tính là không thích cho ai bao giờ. Tôi thấy rõ luôn, có những người không thích cho ai cái gì cả. Nhưng mà những người đó thì đặc biệt lạ nha. Đồ mình thì không thích cho người ta, nhưng người ta cho mình thì thích. Giống như thế này, không thích rồi là bài cổ đãi người, thiết cổ để đãi người. Nhưng mà rất thích người ta mời cổ, người ta mời đi ăn cổ thì thích lắm. Nhưng mà chưa bao giờ khởi ý niệm là để thiết cổ để đãi người. Thứ nhất là vừa là không biết nấu nè, nấu xong rồi lúc bài biện ra làm này, rất là vất vả nè, ăn rồi phải dọn dẹp nè, rất là vất vả nè. Tôi cứ nghĩ ra thôi là người ta nhát, cứ nghĩ đến là người ta nhát, người ta không dám làm. Tự nhiên nó thành quen rồi. Cho nên cuối cùng là nghĩ đến chuyện mà đãi người là nhát. Cho nên cuối cùng năng lực nó không thể, năng lực của tự tánh nó không thể sanh khởi. Lục Độ Quy Năng nói rất rõ, nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Có nghĩa là trong tự tánh chúng ta vốn đầy đủ tất cả những năng lực. Nhưng mà năng lực chúng ta mất tiêu hết là vì sao? Lười biếng, nhát. Sợ mệt, sợ khó, sợ mệt, sợ khổ gì. Thì ta cứ tập dần cho thói quen. Trước đây không bao giờ cho ai thì bây giờ cứ cho tất. Mà nhất là cho những cái gì mà mình yêu thích, cho luôn. Thì mình sẽ thay đổi được cái gọi là cái thói quen của mình. Giống như Hòa Thượng nói, ngày xưa nói, Hòa Thượng nói ban đầu á, người ta mượn sách tôi không cho, Nhưng mà về sau có tiến bộ hơn một chút. Đó là gì? Cho mượn sách, cho mượn những cái gì mà sách đã đọc rồi, cho mượn. Nhưng dần dần hòa thượng nó về sau hoàn toàn khác. Cho mượn luôn những cái sách mà mình chưa đọc. Và về sau thì ngày sau cho luôn, cho không điều kiện. Ban đầu xuất phát từ là chỉ cho mượn sách mà không cho mượn nha. Sau đó cho mượn sách, những cái sách đã đọc rồi, sách cũ rồi. Thế thôi, thế gì mà làng dần ngày tặng cho sách trên toàn thế giới. Số lượng mà sách ngài cho đi, nếu mình dùng nó mấy trăm tấn thì chắc ít, chắc phải vài chục ngàn tấn. Rõ ràng là từ cái một con người ích kỷ, có người không biết, gọi là không cho ai mượn bộ sách nữa, chứ đừng nói. Thế mà sau trở về sau thì tặng cho vô điều kiện. Mà không phải tặng cho trong nước, mà tặng cho khắp thế giới. Cho nên chúng ta phải tập lại những thói quen của mình. Những thói quen cũ, những thói quen mà tương ưng với tập khí phiền não, thì phải làm cho nó tan nhạt đi. Không làm nữa thì nó tan nhạt cái gì đó. Còn những thói quen mà nó tương ưng với tánh đức, nó chưa quen đó, thì phải tập làm thường xuyên. Thường xuyên làm thì tự nhiên cái thói quen nó sẽ thành quen. Thí dụ như hằng ngày mình niệm tiền không? Mình niệm tiền, niệm danh, niệm lợi, niệm ăn, niệm ngủ. Bây giờ không niệm nữa, niệm Phật. Tập trung thời gian niệm Phật. Thì niệm lâu dần tự nhiên nó cũng quen. Tại sao niệm Phật niệm không quen? Tại vì một ngày niệm quá ít. Còn hàng ngày niệm ăn, niệm ngủ, niệm danh, niệm lợi, niệm tiền, niệm bạc, niệm rất là nhiều. Cho nên là mình dùng cái gọi là cái tỷ lệ trong thời gian của một ngày mình tự biết. Mình niệm cái thiện thì nó quá ít, mà mình niệm về cái ác thì nó quá nhiều. Một ngày mình chỉ cần sống một ngày 24 giờ thôi, thì niệm về những ý niệm tốt nó rất là tan nhạt. Nhưng mà niệm về những ý niệm xấu thì nó quá nhiều. Thì cái gì nó nhiều, nó trở thành thói quen thôi. Ở đây cái ý của Hòa Thượng nói là mình thuận theo những cái tập khí phiền não của mình, thì đó mình đã để cho nó uổng phí qua một ngày. Một ngày mà tùy thuận theo tập khí của mình, thì đó là một ngày mình để cho nó uổng qua, uổng phí. Mình phải đề khởi để cho mình thuận với tự tánh, chứ không thuận theo tập khí, thì nó mới không uổng phí. Uổng phí thời gian, gọi là uổng phí mình đã ở thế gian này. Một ngày thế gian là một ngày uổng phí. Nhưng mà đó là cái nhìn của Phật Pháp. Chứ thế gian thì người ta nói ôi, hôm nay một ngày ăn nhậu ha, một ngày rất lịch sử ha, một ngày đã lãng, một ngày coi như là không uổng phí, họ đã hưởng thụ. Nhưng với cái nhìn của Phật Pháp thì đó là một ngày uổng phí, chứ không phải là không làm gì hết. Có người ta ở thế gian này không tạo thiện thì là tạo ác, đúng không? Không tạo thiện thì là tạo ác. Khởi tâm đồng niệm mà nó không hướng đến thiện thì nó khởi tâm đồng niệm sẽ hướng đến ác. Nhưng mà ác sẽ nhiều hơn rất nhiều. Còn thiện thì nó mờ vậy. Cho nên chúng ta học Phật Pháp, học Thánh Hiền, và thường nói chúng ta học phải giống, ta làm nó phải giống. Dĩ nhiên là ban đầu làm chưa giống, nhưng mà dần dần sẽ giống. Chứ không phải không phải bắn vừa làm là sẽ giống, mới làm mà sẽ giống, không có được. Rồi sẽ làm vô lâu dần sẽ giống, chân thật làm thì sẽ giống. Cái quan trọng là phải chân thật làm, như vậy thì nó sẽ không uổng phí một kiếp người. Cho nên chúng ta nhất định phải hiểu rõ cái đạo lý này. À, chúng ta nghĩ
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo.